Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước, chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Sức khỏe của Đức Thánh Cha ổn định sau khi nhập viện.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 2, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã cập nhật về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco, rằng ngài đã có một đêm bình an, ngủ ngon. Buổi sáng, ngài đã dùng bữa và đọc một số tờ báo.
Do tình trạng viêm phế quản những ngày gần đây trở nên nghiêm trọng hơn, Đức Thánh Cha đã nhập viện tại Bệnh viện Gemelli sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 2 sau khi kết thúc các cuộc tiếp kiến. Thông cáo từ phòng báo chí tòa thánh cho biết, các xét nghiệm ban đầu cho thấy Đức Thánh Cha bị nhiễm trùng đường hô hấp. Tình trạng sức khỏe của ngài được mô tả là ổn định với biểu hiện sốt nhẹ. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau những điều trị ban đầu, Đức Thánh Cha đã trải qua một đêm bình an, ngủ ngon. Ngài đã dùng bữa sáng và đọc một số tờ báo. Ông Matteo cũng cho biết Đức Thánh Cha tiếp tục điều trị và làm các xét nghiệm. Từ ngày nhập viện 14 tháng 2, nhiều lời chúc và bày tỏ sự gần gũi đã được gửi đến Đức Thánh Cha Francisco. Đồng thời, nhiều lời cầu nguyện từ khắp nơi cũng dành cho ngài.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sir Raffaella Petrini làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican.
Vatican. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, nữ tu sĩ dòng Francisco sẽ đảm nhận các nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã chỉ định trong Quốc gia thành Vatican, bao gồm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Quốc gia thành Vatican và Chủ tịch Phủ Thống đốc. Việc bổ nhiệm này đã được Đức Thánh Cha Francisco cho biết vào ngày 19 tháng 1.
Sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố Đức Thánh Cha Francisco chính thức bổ nhiệm nữ tu sĩ Raffaella Petrini, hiện đang là Tổng Thư ký Phủ Thống đốc, làm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Quốc gia thành Vatican và Chủ tịch Phủ Thống đốc. Việc bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2025. Quyết định này đã được Đức Thánh Cha tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Fabio Fazio trên chương trình truyền hình Che Tempo Che Fa vào ngày 19 tháng 1. Trong vai trò mới, Sơ sẽ giám sát việc quản trị thành Vatican, điều hành các hoạt động hàng ngày và chính sách theo chỉ đạo của Tòa Thánh. Phủ Thống đốc chịu trách nhiệm về nhiều khía cạnh trong việc quản lý thành Vatican, bao gồm an ninh, cơ sở hạ tầng và di sản văn hóa. Nữ tu Raffaella Petrini thuộc dòng nữ tu Francisco Thánh Thể, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1969 tại Roma. Sơ đã tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị tại Đại học Quốc tế Tự do Guido Cagli và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino. Từ năm 2005, Sơ đã làm việc tại Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Kể từ năm 2022, Sơ đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký Phủ Thống đốc. Sơ sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Fernando Vélez Algaza, người sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 1 tháng 3 tới đây.
Năm Thánh, dự án cung cấp thông tin y tế cho các tín hữu hành hương đến Roma.
Vatican, trong Năm Thánh, Medicia TV đã triển khai một dự án sáng tạo nhằm hỗ trợ sức khỏe cho các tín hữu hành hương và du khách đến Roma.
Thông qua một trang web đa ngôn ngữ, dự án cung cấp thông tin về các rủi ro y tế và tình huống khẩn cấp, hướng dẫn thực tế, bản đồ tương tác để tìm kiếm bệnh viện, nhà thuốc và các điểm hỗ trợ, cung cấp video giải đáp thắc mắc từ các chuyên gia. Dự án cũng có thể truy cập qua mạng xã hội nhằm thể hiện các công nghệ, khoa học và truyền thông có thể kết hợp để tạo ra một trải nghiệm sức khỏe và bao hàm cho mọi người. Dự án được thiết kế bởi Medicare TV để đảm bảo một năm thánh an toàn và bao hàm, đặc biệt khi hàng triệu tín hữu sẽ đổ về Roma trong năm nay. Trang web medicare.it bằng tiếng Ý và tiếng Anh bao gồm các thông tin về rủi ro y tế và tình huống khẩn cấp, hướng dẫn thực tế về những gì cần chuẩn bị cho chuyến đi, bản đồ tương tác để tìm kiếm các cơ sở y tế, nhà thuốc và điểm hỗ trợ tại Roma, cũng như các video từ chuyên gia giải đáp những câu hỏi thường gặp. Ngoài ra, Kênh YouTube của Medicare TV cũng cung cấp một playlist có tên Jubileo in Salute, bao gồm các video giáo dục về phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe trong chuyến hành hương cùng các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ chuyên khoa uy tín. Thông qua mạng xã hội, dự án mang đến cho hàng triệu tín hữu và những người tham gia các lời khuyên phòng ngừa như tiêm chủng và các quy tắc vệ sinh để giảm thiểu rủi ro bệnh tật, hướng dẫn quản lý các tình trạng mãn tính như tiểu đường hoặc huyết áp cao trong chuyến đi, cũng như thông tin dành cho người khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt. Dự án đảm bảo tính chính xác cao nhất của thông tin nhờ sự bảo trợ của các hiệp hội khoa học và tổ chức phi lợi nhuận của Ý. Trong một báo cáo, Medicare nhấn mạnh rằng năm tháng không chỉ là một sự kiện tâm linh mà còn là cơ hội để cho thấy các công nghệ, khoa học và truyền thông có thể kết hợp để tạo ra một trải nghiệm an toàn, sức khỏe và bao hàm cho tất cả mọi người. Với mục tiêu giúp tín hữu sống hành trình hành hương một cách bình an, dự án được thiết kế để hướng đến sự an lành của mỗi người.
Các giám mục Đông Phi kêu gọi cải cách tài chính trong chiến dịch xóa nợ.
Nairobi. Các giám mục Đông Phi đã kêu gọi đàm phán để xóa nợ nhằm giảm bớt gánh nặng trả nợ cho các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, đồng thời mời gọi dân chúa đón nhận tinh thần năm thánh.
Việc xóa nợ đã trở thành một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, công bằng xã hội và ổn định tài chính, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, nơi đang phải vật lộn với gánh nặng nợ không bền vững. Tại buổi khởi động chiến dịch xóa nợ năm thánh 2025 tại Kenya, theo lời kêu gọi liên đới của Đức Thánh Cha Francisco về việc cộng đồng quốc tế cần hợp tác để xóa bỏ các khoản nợ nước ngoài, nhìn nhận món nợ sinh thái giữa Bắc và Nam của thế giới. Đức cha Jacques Sampa Kassone, Chủ tịch Liên hiệp các hội đồng giám mục miền Đông Phi, nhấn mạnh rằng sứ mạng của chiến dịch này vượt xa hơn việc xóa nợ. Đức cha Kassone nói, chúng ta tìm kiếm những cải cách tài chính toàn diện trên toàn cầu nhằm ngăn chặn vòng luẩn quẩn của nợ nần đã đè nặng trên các quốc gia của chúng ta. Chúng ta ủng hộ các thực hành vay mượn và cho vay có trách nhiệm, đảm bảo công lý và công bằng. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh sự cấp thiết xem xét các chiến lược phục hồi. Phát biểu tại Kenya vào ngày 12 tháng 2, giám mục người Zambia cho biết các cuộc đàm phán về nợ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính. Khi các quốc gia đang vật lộn với các khoản nợ ngày càng tăng, việc tái cơ cấu nợ mang lại một giải pháp khả thi để điều chỉnh các điều khoản trả nợ, giảm áp lực tài chính và mở ra con đường hướng tới tăng trưởng bền vững. Ngài nói, việc tăng cường huy động nguồn thu nội địa thông qua cải cách thuế hiệu quả cũng sẽ là yếu tố then chốt để đưa các quốc gia của chúng ta trở lại con đường tăng trưởng và phục hồi. Đức cha Kassone đã lấy cảm hứng từ nền tảng Kinh Thánh, rằng năm thánh là thời gian để đổi mới tinh thần, tha thứ và hòa giải, được lấy cảm hứng từ khái niệm trong Cựu Ước, nhấn mạnh sự tự do, tha nợ và công lý, Ngài nói. Chúng ta hãy đón nhận tinh thần năm thánh, một khái niệm đậm chất lịch sử và nghĩa vụ đạo đức. Đức cha cũng lặp lại thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco rằng, tha nợ là một trách nhiệm đạo đức sâu sắc. Khi gánh nặng nợ nần gia tăng sự nghèo đói, làm gia tăng bất bình đẳng và kìm hãm tăng trưởng kinh tế, thì chúng ta buộc phải hành động, đặc biệt là khi chúng ta trong năm thánh 2025 với chủ đề Những người hành hương của hy vọng. Thời điểm này thách thức chúng ta định hình lại hệ thống tài chính, ưu tiên phẩm giá con người hơn lợi nhuận doanh nghiệp và sự thống trị của các quốc gia cho vay.
Cha Fantas bày tỏ lòng biết ơn đối với Ý vì đã đón tiếp các trẻ em bệnh tật từ Gaza.
Roma, cha Ibrahim Fantas, phó bề trên dòng Francisco ở Thánh Địa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Ý vì đã đón tiếp một số trẻ em bệnh tật từ Gaza đến Ý để được điều trị y tế.
Sau nhiều tháng và nhờ vào lệnh ngừng bắn hiện tại, Ý đã đón tiếp 14 trẻ em bệnh nặng từ Gaza và những người đi cùng vào tối thứ Năm ngày 13 tháng 2. Cha Ibrahim Fantas, phó bề trên dòng Francisco Thánh Địa, đã đón nhận tin này với niềm vui mừng, nhấn mạnh rằng, trong những ngày khó khăn này, hành động cụ thể và mới mẻ này của tình liên đới giúp chúng ta hy vọng. Cha Fantas là một trong những người có mặt tại sân bay Ciampino ở Roma để đón các trẻ em và những người đi cùng, những người đã đến bằng một chuyến bay do không quân Ý thực hiện. Cha Fantas nhận định, không dễ để thực hiện việc chuyển các bệnh nhân cần được chăm sóc, và càng thực sự phức tạp khi chuyển các trẻ em mắc bệnh ung thư. Cha Fantas nói, giúp đỡ và chăm sóc chính là sự sống cho những trẻ em này. những người cũng có quyền được có một kế hoạch cuộc đời, được suy nghĩ và mong muốn cho tương lai của mình. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải trả lại cho các em nhỏ những gì chiến tranh đã cướp đi từ các em, quyền được sống, được khỏe mạnh, được giáo dục và được vui chơi. Phó bề trên dòng Francisco Thánh Địa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chính phủ và nhân dân ấy vì sự hỗ trợ. Đồng thời, Ngài cũng nhắc lại rằng, việc chuyển các bệnh nhân từ Gaza đã bị chặn lại bởi nhiều tháng chiến tranh. Điều này đã ngăn cản mọi hình thức viện trợ đi vào và ngăn cản những người cần được giúp đỡ đi ra. Ngài nhấn mạnh, đón tiếp trẻ em, các quyền lợi và nhu cầu của các em là ý nghĩa cao nhất của văn minh mà một dân tộc có thể thể hiện.
Một linh mục công giáo bị sát hại tại Tổng giáo phận Mandalay, Myanmar.
Myanmar, Chadonan Martin, 44 tuổi, linh mục triều của Tổng giáo phận Mandalay, là linh mục công giáo người Myanmar đầu tiên bị sát hại trong cuộc xung đột dân sự đẫm máu đang diễn ra tại đất nước này.
Thi thể của ngài bị chặt và biến dạng đã được một số giáo dân phát hiện vào 6 giờ sáng ngày 14 tháng 2 trong khuôn viên giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, nơi ngài đang làm cha sở. Nhà thờ tọa lạc tại làng Kansita thuộc địa phận huyện Squarepore, một phần của vùng Sagaing. Theo hãng tin Fides, ngài đã bị tấn công dã man và bị chém nhiều nhát. Cách thức tàn bạo của vụ ám sát khiến người ta nghĩ đến một cuộc tấn công có chủ đích với động cơ vẫn đang được điều tra, cũng như danh tính của những kẻ sát nhân vẫn chưa được xác định. Điều này sẽ không dễ dàng trong bối cảnh bạo lực lan tràn khi các cuộc đụng độ với lực lượng dân quân phe đối lập và quân đội Myanmar đang diễn ra ác liệt. Tin tức này đã gây chấn động và nỗi buồn sâu sắc trong cộng đồng địa phương. Các tín hữu đã tích cực tìm hiểu nguyên nhân vụ ám sát và danh tính của những kẻ giết người. Khu vực Sagaing ở phía bắc Myanmar là một trong những nơi thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh và đụng độ giữa lực lượng phòng vệ nhân dân và quân đội Myanmar. Chadona Martin, 44 tuổi, đã được thụ phong linh mục vào năm 2018. Trong thời gian chiến tranh dân sự, ngài đã nhiệt thành, với đức tin và sự vâng phục, thực hiện sứ vụ mục tử của mình, bàn các bí tích trong giáo xứ và cố gắng ở bên cạnh cộng đồng đang đau khổ. Ngoài ra, như nhiều linh mục khác, ngài cũng dấn thân vào công tác cứu trợ nhân đạo cho những người di tản khắp nơi trong vùng, mang đến cho họ sự an ủi thiêng liêng và hỗ trợ vật chất.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Niềm tin của mẹ của tác giả Lê Công Phượng, trích trong tập Sa Mục Đồng số 11, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Chị tươi không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tai chị như ù đi, mọi thứ cứ ong ong trong đầu. Chị đạp xe thật nhanh về nhà. Chị muốn chắc chắn rằng thằng Huy, con trai của chị, không phải như con bé Lan vừa nói. Nó học không được như bạn bè, cố mãi mới xong cấp 3, nhưng trước nay nó vẫn ngoan hiền. Nó thương mẹ vất vả, nên vừa học xong cấp 3 đã xin đi làm tại một công ty bia. Nó chịu khó làm việc lắm, tăng ca tăng kiếp luôn. Suốt 2 năm đi làm, tháng nào lấy lương nó cũng chỉ giữ lại một chút để phòng khi xăng xe nước non, còn lại thì đưa hết cho chị. Nó nói để phụ mẹ nuôi em đang học cao đẳng. Tuần vừa rồi nó mệt nên xin công ty nghỉ. Sáng nay chị đi chợ, nó vẫn còn ngủ. Chị hiểu con mình hơn ai hết. Đời nào nó lại nghiện ma túy được? Chị tươi vừa nghĩ vừa lầu bầu trong miệng, trách mấy người ác mồm, ác miệng, giao tiếng xấu cho con mình. Nhưng nhớ lại lúc con bé Lan nói về biểu hiện của người nghiện, rồi so với thằng Huy, chị tươi lại giật mình lo lắng. Đúng là dạo gần đây, chị thấy nó hay thức khuya. Ngày thì ngủ nhiều, khi dậy thì uể oải lừ đừ, rồi còn hay ngáp vặt. Đôi mắt nó cứ thâm quầng lại. Chị tính đưa con đi khám xem có bệnh gì không, thì nó vội vàng gạt phắt đi, nói là do mấy tháng vừa rồi làm tăng ca luôn nên nó mệt thiếu ngủ. Rằng mẹ đừng lo, con nghỉ vài hôm sẽ khỏe lại thôi. Chị Tư nhẹ nhàng dựng chiếc xe ngoài sân rồi ngõ vào nhà. Cánh cửa nhà lúc sáng chị đi khép như nào thì giờ vẫn vậy. Có lẽ thằng Huy chưa dậy. Mấy hôm nay nó cứ ngủ đến gần trưa, khi chị đi làm về mới mệt mỏi trở dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Bỏ nón trên giỏ xe, chị Tư xách túi đồ ăn ra treo ở bờ giếng, múc nước rửa vội chân tay rồi đi vào trong nhà. Chị định cất tiếng gọi con nhưng nghĩ sao lại thôi. Hay là... Ý nghĩ đó mới chợt lóe lên trong đầu, chị vội xua đi. Không thể có chuyện đó được. Chị giận mình làm mẹ mà còn nghĩ con như thế, chẳng trách bên ngoài người ta bàn tán. Vậy mà chẳng hiểu sao chị vẫn lặng lẽ mở cửa bước vào, rón rén như kiểu nhỡ gây ra tiếng động có thể làm con tỉnh giấc. Khi đưa tay nắm vào chốt cửa ở phòng thằng Huy, tim chị đập loạn lên, run run, hồi hộp, y như mình là một kẻ đang làm việc gì có lỗi vậy. Cánh cửa phòng vừa hé mở, chị tươi như không tin vào mắt mình. Thằng Huy đang ngồi dưới đất, lưng nó dựa vào thành giường. Sau phút giật mình, lại đưa tay gãi đầu, gãi mặt. Giọng nó nhiễu nhão như một người say. Mẹ, hôm nay mẹ về sớm vậy à? Chị tươi vội bước vào ngồi xuống bên con. Hai tay chị ôm lấy mặt nó. Chị nhìn thẳng vào mắt con, nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ đang dại đi. Toàn thân chị như run lên. Khó khăn lắm chị mới cất được lời. Huy, nói cho mẹ biết đi, con bị nghiện rồi phải không? Huy vội đưa ánh mắt lẩn trốn. Nó lí nhí không thành tiếng, hai tay vẫn cứ gãi gãi, xoa xoa khắp mặt mũi, chân tay. Nó đang bước rất khó chịu. Toàn thân nó như có hàng trăm con kiến đang bò, đang cắn khắp nơi. Chị Tươi ngồi thụp xuống, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Vậy lời mọi người nói là đúng ư? Chuyện sáng nay mẹ nghe được là đúng sao? Con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ con đã quên tại sao ba con mất rồi sao? Con quên rồi à? Sao số tôi lại khốn khổ, khốn nạn vậy? Trời ơi! Thằng Huy đang cà giặt cà dẹo, ngáp ngắn ngáp dài. Nghe mẹ nó khóc rên rỉ, nhắc đến cái chết của ba thì chồm ngay dậy. Mẹ, không phải vậy đâu, con... Huy cuống quýt định nói thật nhiều rằng không phải do nó ăn chơi nghiện ngập, nhưng nhìn ánh mắt đau khổ của mẹ, nó chẳng thể nói tiếp. Nó ngồi rũ xuống, đưa hai tay lên ôm đầu. Sao nó có thể quên được cái chết của ba cơ chứ? Ba vì cứu một em nhỏ bị khống chế bởi một kẻ nghiện nên mới bị hắn đâm chết. Nó không quên, mãi mãi không thể quên. Chỉ tại buổi sinh nhật hôm đó, chỉ tại nó cả nể, chỉ tại... Huy ngước đôi mắt thâm quầng nhìn mẹ nó. Nó muốn nói gì nữa, nhưng trong người như có hàng trăm con kiến bò khắp nơi, khiến nó quên hết. Sao đến nông nỗi này con ơi? Mình ơi, tôi biết phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Trời ơi là trời! Mẹ ơi, con xin lỗi, con... Huy vùng đứng dậy, nó liêu xiêu chạy ra ngoài. Chị Tươi vội chạy theo con. Thằng Huy từ trong bếp đi ra cầm theo con dao. Nó vừa khóc, vừa nhìn chị rồi kêu lên. Mẹ, con bất hiếu, nhưng không phải con ăn chơi. Con bị chúng nó gài, mẹ ơi, mẹ hãy tin con. Chị Tươi lao nhanh vào con giành lấy con dao. Chị không khó để giành lại được con dao từ tay thằng con đang ốm mệt. Vứt con dao ra xa, chị nhào tới ôm chặt lấy nó, sợ nó lại làm chuyện gì dại dột. Chờ cho Huy bình tĩnh lại, chị Tươi mới gạt nước mắt, nói khẽ với con. Con sai, con hãy sửa. Hãy làm lại từ đầu con à. Mẹ luôn ở bên cạnh con. Mẹ tin Chúa cũng luôn dõi theo, che chở cho con. Thằng Huy im lặng. Hơi thở của nó đã bắt đầu bình tĩnh lại, đều đều. Nó đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không ngay trước mắt, thì thào. Mẹ tin con chứ? Chúa sẽ luôn bên con, phải không mẹ? Chúa sẽ không trách phạt con, không bỏ mặc con, phải không? Con à, ai cũng từng có sai lầm, nhưng quan trọng là biết nhận ra sai lầm và sửa sai. Mẹ sẽ giúp con. Chị Tươi sắp xếp công việc. Chị chỉ bán hàng nửa buổi, đa phần bỏ cho những mối quen. Còn lại phần lớn thời gian chị ở nhà với con. Chị lên tận trung tâm cai nghiện của tỉnh để được họ hỗ trợ tư vấn, giúp đỡ. Mong sẽ giúp con cai nghiện được nhanh hơn. Được mẹ động viên, quan tâm, thằng Huy luôn cố gắng vượt qua những cơn hành hạ của cơn nghiện. Cũng may là nó mới dính vào được vài tuần, nên cũng không nặng lắm. Cứ mỗi lần Huy chuẩn bị lên cơn nghiện, nó lại nói với mẹ, chị Tươi sẽ ở lại bên con, cùng nó nguyện cầu Chúa Giêsu che chở thương xót. Lạy Chúa, xin thương xót gia đình chúng con. Ngài biết tất cả những gì mà chúng con nguyện ước. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con như con thuyền đang chồng chành giữa đại dương bao la, đầy sóng và gió bão. Con cầu xin Ngài đừng bỏ con, vì trong lúc con yếu đuối và tuyệt vọng. Xin che chở cho con của con. Xin Chúa hãy dìu dắt nó bỏ được nghiện hút và trở về cùng Ngài. Lạy Chúa và mẹ Maria, xin thương xót con. Con đã phạm sai lầm lớn trong cuộc sống. Xin hãy ở bên con, chỉ dẫn cho con đường đi đúng đắn. Con xin tạ ơn Ngài. Khi thằng Huy cắt dần được những cơn nghiện, nó bắt đầu tỉnh táo, nhanh nhẹn hơn. Những lúc bình thường, nó có thể phụ chị Tươi dọn dẹp nhà cửa. Nó bớt rên rỉ, than vãn. Chị Tươi mừng lắm, tin rằng con mình sẽ vượt qua được thử thách khó khăn này. Chiều hôm đó, chị Tươi đang soạn lại ít rau củ, chuẩn bị đi giao cho mối sỉ. Thằng Huy ngồi phụ mẹ sắp hàng, rồi bỗng nó ngỏ ý được đi giao hàng giúp mẹ. Chị Tươi nhìn con rồi nhẹ nhàng. Thôi con ạ, mẹ đi ù một lúc là về ngay. Con còn mệt, cứ ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn đã. Mẹ đi rồi, Huy ngồi trong phòng một mình, qua ô cửa sổ. Nó nhìn ra khoảng vườn sau nhà, trong lành quá. Mấy tiếng chim lít chít trong vòm lá khiến nó chú ý. lâu lắm rồi nó mới ngồi một mình bình yên đến thế. Một mùi hương thoang thoảng theo gió lùa vào ô cửa nhỏ. Huy hít hà thật sâu. Nó nhắm mắt lại, rồi như bừng tỉnh, nó reo lên. Thơm quá, mùi ổi chín. Chị Tươi giao hàng cho khách xong, định ghé qua mấy chỗ khác hỏi xem có cần gì thêm. Sáng mai chị giao sớm, nhưng nghĩ đến Huy ở nhà, chị chột dạ. Sao tự nhiên hôm nay nó lại muốn đi giao hàng nhé? Đành rằng nó đã rất quyết tâm cai nghiện và cũng gần như bình thường rồi. Nhưng sao chị lại thấy trong lòng nóng như lửa đốt? Chị vội quay xe về nhà. Dựng vội chiếc xe ở giữa sân, chị Tươi chạy nhanh vào trong nhà, lao vào buồng con. Huy không có ở đó. Chị bước nhanh xuống bếp. Cũng không. Chị Tươi hốt hoảng vừa toan cất tiếng gọi thì nghe có tiếng huýt sáo ngoài vườn. Chị vòng ra thấy thằng Huy đang vắt vẻo trên cành ổi. Chiếc bị cói treo trên một chạc cây dường như đã nặng. Nó vừa đu trên người cái chạc ba của cây ổi, với tay hái quả chín, vừa huýt sáo vui vẻ. Lâu lắm rồi chị mới lại thấy con vui đến thế. Chị đứng dưới lặng nghe những giai điệu tươi vui từ miệng con phát ra, rồi thầm thì: con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt, che chở cho con của con. Ngài đã kéo nó ra khỏi hố đen của nghiện ngập. Xin Ngài luôn đồng hành cùng nó. Xin hãy đưa đến cho con của con những người bạn tốt để cùng giúp đỡ, chia sẻ, khích lệ. Amen. Á, mẹ, mẹ về khi nào vậy? Ừ, mẹ mới về. Sao con không nghỉ mà ra ngoài này làm gì? Mẹ ơi, ở trong nhà mãi bí bách quá mẹ ạ. À, con hái được nhiều ổi chín lắm. Mai mẹ mang đi chợ bán đi. Ổi chuẩn sạch, kiểu gì thì cũng hết cái vèo. Huy nói xong rồi cười thật giòn. Giọng cười đến nửa năm nay rồi chị Tư mới lại được nghe. Chị cũng cười, đỡ lấy bị ổi con đang đưa xuống. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được hòn đá tảng đè nặng bấy lâu nay. Thằng Huy, nó vẫn là thằng con ngoan hiền của chị. Chị luôn tin là vậy.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.